Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 10 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của tác giả Vũ Văn An, nhân kỷ niệm 25 năm ban hành sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hãy bắt đầu, bao giờ các con không ngờ con người sẽ đến, hãy sẵn sàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 35 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba, ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau khi Đức Giêsu về trời, các Kitô hữu đầu tiên rất sốt sắng tham dự lễ bẻ bánh và sống tình huynh đệ với nhau, nhằm khơi lên lòng khát khao mong đợi Đức Giêsu quang lâm. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta hãy luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài, cho dù phải chờ đợi trong bao lâu, vì thời khắc Ngài trở lại không được biết trước, nhưng chắc chắn sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Vì thế, điều trọng tâm mà Đức Giêsu muốn nói với chúng ta ở đây trong bài tin mừng này là chúng ta phải luôn luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng đón Ngài trở lại. Loài người ở mọi thời luôn bận tâm về ngày giờ cụ thể Đức Giêsu trở lại. Người ta đưa ra biết bao dự đoán về ngày tận thế, nhưng rốt cuộc đều là thầy bói xem voi cả. Đức Giêsu cho biết ngày giờ Ngài trở lại trong vinh quang chỉ có Chúa Cha biết, còn loài người không thể biết được. Tuy nhiên, Đức Giêsu căn dặn và nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng ta hướng lòng trí về Ngài bằng việc đón nhận và sống theo lời Ngài giáo huấn, giống như người đầy tớ tận tâm với chủ, biết nghe lời chủ dặn dò. Có như thế, lòng trí chúng ta mới có thể tỉnh thức để hướng về trời cao, và vui mừng khi Ngài trở lại. Ai hiểu và thực hiện điều này, người đó thực sự là có phúc. Một phúc lộc làm ngạc nhiên bao người. Chúa sẽ phục vụ chúng ta, sau khi chúng ta hết lòng phụng sự Ngài. Thật vậy, tin mừng còn làm chúng ta ngạc nhiên và ngỡ ngàng hơn nữa, bằng một hình ảnh bất thường, trái ngược với văn hóa thời đó. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. Thật tuyệt, có một cuộc đổi đời ở đây, đầy tớ được ngồi vào bàn của ông chủ. Chưa hết, còn được ngồi với tư cách ông chủ nữa. Chuyện này nghe có vẻ lạ lùng. Đức Giê-xu có hứa quá lời chăng? Quả thật, Đức Giê-xu đã giữ lời. Chính Ngài đã khẳng định, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Và Ngài đã thực hiện lời hứa này trong bữa tiệc ly, khi phục vụ và rửa chân cho các môn đệ. Hơn nữa, chỉ duy nhất Đức Giê-xu mới nói, Thầy bảo thật anh em, để nhấn mạnh và khẳng định lời nói của Ngài là chắc chắn và sự thật. Ngài chính là Thiên Chúa phục vụ và thưởng công cho con người. Cũng như ngày nay, mỗi ngày trong thánh lễ, Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục dọn tiệc thánh để phục vụ những đầy tớ biết tỉnh thức và cầm đèn sáng trong tay, là những người thuộc về ban ngày, có một tâm hồn trong trắng, luôn sống trong ánh sáng của Ngài. Có lẽ mỗi người trong chúng ta khi đọc bài tin mừng hôm nay sẽ nhận ra Chúa đang nói điều gì đó với chúng ta, để chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho sự trở lại của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, ngày giờ Chúa đến với mỗi người, chúng con không thể biết, nhưng Chúa đã hứa sẽ lại đến và đem chúng con về với Chúa, để Chúa ở đâu, chúng con cũng ở đó. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức đợi chờ Chúa đến trong suốt cả cuộc đời chúng con. Xin củng cố đức tin và lòng kiên nhẫn của chúng con, để chúng con nhận ra dấu chỉ Chúa đến vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời chúng con, mà vui mừng ra trình diện trước Chúa. Amen.
Hãy gìn giữ tâm hồn.
rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng y Filoni khẳng định rằng người rao giảng tin mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô không loại bỏ bản chất truyền giáo của giáo hội, nhưng vẫn hiện diện nơi công việc tông đồ được các môn đệ của người thực thi, vốn không phải là việc của linh mục mà là một ơn gọi chung của tất cả những người đã được rửa tội. Đó là lời phát biểu của Đức Hồng y Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, tại buổi họp báo giới thiệu Ngày Thế giới truyền giáo lần thứ 91 được cử hành tại tất cả các giáo xứ trên thế giới vào Chủ nhật 22 tháng 10 năm 2017. Tham dự buổi họp báo còn có Đức Tổng Giám mục Protase Rugwamba, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo, và cha Fabrizio Meroni, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo, cũng là Giám đốc Trung tâm Linh hoạt truyền giáo quốc tế, và là Giám đốc Agencia Fides. Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Filoni đã nêu lên những điểm chính trong sứ điệp Ngày Thế giới truyền giáo năm 2017 của Đức Thánh cha Francisco với chủ đề Việc truyền giáo ở tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Đức Hồng y Bộ trưởng đã nhắc lại sứ mệnh này như một chiều kích nội tại của đức tin Kitô giáo dựa trên lệnh truyền cuối cùng của Chúa Kitô ủy thác cho các môn đệ là đi khắp thế giới để làm phép rửa và loan báo tin mừng cho các dân tộc. Đề cập đến sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y Filoni cũng nhấn mạnh rằng khả năng ra đi là một chiều kích quan trọng cho bất cứ ai được kêu gọi đáp lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô, nhưng phải dựa trên một linh đạo lên đường và hành hương sẽ liên kết mọi sự với Chúa Kitô, nếu không muốn rơi vào nguy cơ giảm thiểu công việc truyền giáo ấy với một hoạt động mang tính xã hội. Đức Tổng Giám mục Rugwamba đã nhắc lại nguồn gốc, sơ lược tổ chức và mục đích của các hội giáo hoàng truyền giáo, nhấn mạnh đến tính cách phổ quát là đặc trưng của các hội truyền giáo khi trở thành sự trợ giúp cho Đức Thánh Cha trong mối quan tâm mục vụ của Ngài đối với tất cả các giáo hội. Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Đức Tổng Giám mục Rugwamba và Đức Hồng y Filoni đã mô tả hội nhi đồng truyền giáo là một công cụ hữu hiệu để giáo dục các thế hệ trẻ tính sẵn sàng và nhạy cảm đối với những ai cần đến. Trả lời một câu hỏi liên quan đến những trở ngại về mặt pháp luật đối với hoạt động truyền giáo tại một số quốc gia, Đức Hồng y Filoni đã dùng hình ảnh của những Kitô hữu đầu tiên của Hàn Quốc, của Phaolô Từ Quang Khải, người Trung Quốc, viên quan của Thiên Chúa, và của Takayama Ukon, người Nhật Bản, dũng sĩ samurai của Thiên Chúa, như là những mẫu gương giáo dân đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô ngay trong những hoàn cảnh khó khăn với những phản kháng và chống đối về chính trị và văn hóa. Về vấn đề này, Đức Hồng y cũng đề cao Pauline Mary Zarico, một giáo dân sáng lập hội giáo hoàng truyền bá đức tin ở Pháp, đang trong tiến trình điều tra để được tôn phong chân phước, và một ngày kia cũng sẽ được tôn vinh là chứng nhân nhiệt thành truyền giáo, cùng với Thánh Francisco Xavier và Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu, bổn mạng các sứ truyền giáo. Mở đầu buổi họp báo, những người hiện diện cũng được xem trình chiếu đoạn video có tên là Cloister is Mission, do hãng tin Agencia Fides sản xuất và phát hành nhân Ngày Thế giới truyền giáo, để kỷ niệm 90 năm ngày Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn vinh Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu là bổn mạng các sứ truyền giáo. Tin Manila, Philippines. Các giám mục Philippines chưa gia hạn được phép của hệ thống đài phát thanh. Ít nhất 54 đài phát thanh của mạng lưới truyền thông công giáo Philippines có thể bị ảnh hưởng do Hạ viện Philippines chưa gia hạn giấy phép. Các giám mục Philippines đã nộp đơn xin gia hạn giấy phép hồi tháng Giêng năm nay, vì giấy phép cũ hết hạn vào ngày 7 tháng 8. Đơn của các giám mục xin gia hạn giấy phép và quyền hoạt động trong những năm tới vẫn bị kẹt ở cấp ủy ban của Hạ viện. mạng lưới đài phát thanh Công giáo Philippines phát đến 11 vùng và 35 tỉnh ở Philippines. Đây là hệ thống phát thanh lớn nhất ở Philippines tính theo số đài và lượng truyền tải trên mỗi trạm. Cha Jerome Cecilano, thư ký điều hành của Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Giám mục Philippines, không loại trừ rằng chính trị là lý do của việc không xin được gia hạn giấy phép, đặc biệt vì các giám mục Philippines đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Duterte. Cha cho biết rằng, thật là buồn khi chính trị có thể lẻn vào tiến trình dân chủ của chúng ta. Nó có thể là một lý do tại sao Quốc hội không gia hạn giấy phép. Cha nhận định rằng, người thiệt thòi chính là người dân theo dõi các chương trình. Nghị sĩ Fran Alvarez giải thích về việc đơn xin gia hạn của các giám mục chưa được xét là do lượng lớn các đơn cơ quan pháp luật phải giải quyết. Tin Cracovia, Ba Lan. Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh lòng chúa thương xót đầu tiên được in ra. Tháng 10 năm 1937, tại Cracovia, Chúa Giêsu đã truyền cho nữ tu Faustina, nay là Thánh Faustina, tôn vinh giờ ngày chịu nạn, 3 giờ chiều, giờ mà chính Chúa Giêsu gọi là giờ của lòng thương xót lớn lao cho toàn thế giới. Chúa Giêsu cũng nói, trong giờ đó, ơn cứu độ được thực hiện cho toàn thế giới, lòng thương xót chiến thắng sự xét xử. 80 năm sau, lúc 15 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày kỷ niệm chân phước Mikan Sopoko, cha giải tội của nữ tu Faustina, dân chúng đã lần hạt lòng chúa thương xót trên nhiều đường phố của Ba Lan. Đây là sáng kiến của phong trào chiếu tỏa lòng chúa thương xót, một phong trào được thành lập cách đây 10 năm. Dân chúng đọc kinh lòng chúa thương xót trên các nẻo đường tại Ba Lan cũng như trên thế giới, tại các nơi công cộng và mời gọi khách đi đường cùng cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco trong thư gửi Đức Giám mục Giáo phận Lourdes cho biết Ngài cũng hiệp thông trong lời cầu nguyện. Năm nay, các người tham dự buổi đọc kinh cầu nguyện cho chính mình, cho những người thân yêu của họ, cho quê hương, cho giáo hội và cho thế giới, đặc biệt là cho các Kitô hữu bị bách hại và cho những kẻ bách hại. Chương trình cầu nguyện năm nay còn có một chiều kích đặc biệt khác, đó là 80 năm trước, vào ngày 27 tháng 9, tại nhà in Cebulski, thành phố Cracovia, 22 hình ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót đầu tiên với dòng chữ Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, đã được in trước sự hiện diện của Sơ Faustina. Trong nghi thức đặt bảng kỷ niệm nhà in này, mẹ tổng quyền của dòng Đức Bà lòng thương xót đã nhắc lại rằng Thánh Faustina đã nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong các hình ảnh tại Đan Việt ở Plock. Sau đó, Thánh nữ đã theo dõi việc vẽ Chúa Giêsu ở Vilnius và cuối cùng, với sự kiểm soát của Thánh Faustina, các hình ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót đầu tiên đã được in. Ngày nay, hình ảnh này là một trong những hình ảnh đạo được phổ biến nhất trên thế giới. Đức Tổng Giám mục của Cracovia đã nhấn mạnh rằng, nghi thức cầu nguyện và đặt bản kỷ niệm nhà in là một bước trong việc tuyên bố sự thật về lòng thương xót của Chúa đã được bắt đầu với việc in các hình ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót. Đức Tổng cũng nhấn mạnh rằng, nghi thức này được cử hành vào dịp kỷ niệm 9 năm Cha Mikan Sopoko, linh hướng và giải tội của Sơ Faustina được phong chân phước. Cha Sopoko là vị tông đồ đầu tiên của lòng chúa thương xót. Cha đã xuất bản các tác phẩm về lòng chúa thương xót, tìm cách để thiết lập ngày lễ lòng chúa thương xót, đóng góp vào việc vẽ hình ảnh Chúa Giêsu lòng thương xót đầu tiên và sáng lập một hội dòng. Năm 2004, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã ra sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức của cha. Tháng 12 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã chứng nhận phép lạ qua lời chuyển cầu của cha Sopoko. Và ngày 28 tháng 9 năm 2008, lễ phong chân phước cho cha đã được cử hành tại đền thánh lòng chúa thương xót ở Bialystok. Tin Paris, Pháp Quốc. Triển lãm lịch sử Paris về Kitô giáo ở Đông Phương 2000 năm lịch sử. nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Thế giới Ả Rập ở Paris, hợp tác với Hiệp hội Nhân đạo Kitô giáo, tổ chức cuộc triển lãm lịch sử Kitô giáo ở Đông Phương, 2000 năm lịch sử, từ ngày 26 tháng 9 năm 2017 đến ngày 14 tháng Giêng năm 2018. Đây là triển lãm tổng quát đầu tiên về đề tài này ở châu Âu. Triển lãm diễn ra tại Viện Thế giới Ả Rập đã được Tổng thống Liban Michel Aoun khi ông có chuyến viếng thăm tại Paris trong 3 ngày và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng khai trương. Sau khi khai sinh tại Jerusalem, Kitô giáo đã lan rộng khắp vùng cận đồng. Từ 2000 năm nay, người Kitô hữu là những tác nhân thực sự đối với sự phát triển chính trị, văn hóa, xã hội và tôn giáo của khu vực này. Qua các thời kỳ khác nhau cũng là các đề tài được trình bày trong triển lãm. Việc thiết lập Kitô giáo là quốc giáo, các hội đồng sáng lập, cuộc chinh phục Hồi giáo, sự phát triển truyền giáo của Công giáo và Tin lành, những đóng góp của các Kitô hữu cho cuộc phục hưng Ả Rập, công cuộc đổi mới của thế kỷ 20 và 21. Triển lãm này làm nổi bật lịch sử Kitô giáo ở Đông Phương, cũng như những đóng góp của Kitô giáo và sự phát triển của xã hội. Để trình bày thực tế ngày nay, triển lãm cũng dành một phần giới thiệu các hoạt động và sức sống của các cộng đoàn Kitô giáo trong thế giới Ả Rập, vẫn luôn đứng vững trước nhiều cuộc xung đột đang diễn ra như xung đột giữa Israel và Palestine, xung đột ở Syria, v.v. Các giáo hội ở vùng cận đông đã tham gia trực tiếp vào việc thực hiện triển lãm này. Nhiều giáo hội đã đồng ý cung cấp các vật phẩm và tài liệu như di vật khảo cổ, tranh icon, vật phẩm phục vụ, đồ dùng thường nhật, tài liệu lưu trữ, bản thảo, hình ảnh, phim và tài liệu ghi âm. Đáng chú ý là các bản phúc âm Rabula, một bản thảo nổi tiếng bằng tiếng Syriac và có hình minh họa từ thế kỷ thứ 6, và các bức tranh đầu tiên của Kitô giáo ở Dura Aeropos thuộc Syria đã được thế giới biết đến, có niên đại từ thế kỷ thứ 3. Đây là một cuộc hành trình cho thấy rõ tính đa dạng của Kitô giáo với các giáo hội Cốp, Hy Lạp, Assyria Kande, Syria, Armenia, Maronite, Latin và Tin lành. Sự kiện văn hóa giới thiệu Kitô giáo ở cận đông này được tổ chức sau nhiều cuộc triển lãm khác, triển lãm đầu tiên vào năm 2000 về nghệ thuật Copt ở Ai Cập, triển lãm thứ hai vào năm 2003 về tranh icon Ả Rập, nghệ thuật Kitô giáo của vùng cận đông, và cuối cùng triển lãm vào năm 2014 có chủ đề Hajj, hành hương đến thánh địa Mecca. Cuộc triển lãm cuối cùng giới thiệu một nét đẹp của Hồi giáo, và thành công của triển lãm này dẫn đến chứng từ của triển lãm lịch sử mới về tính đa dạng tôn giáo trong thế giới Ả Rập. Cha Jean-Jacques Peren, dòng Đa Minh, giám đốc trường Kinh Thánh và Khảo cổ Jerusalem, cho biết, cuộc triển lãm này là niềm vui cho các Kitô hữu Ả Rập, những người không muốn bị coi là thiểu số, là thừa thãi, nhưng muốn được là công dân của nước mình một cách trọn vẹn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Thank you. quý vị và các bạn thân mến, hơn 12 năm từ ngày kết thúc triều giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô thứ hai, giáo hội vẫn tiếp tục lượng giá và suy niệm về một trong các triều giáo hoàng quan trọng nhất trong lịch sử. Và không lượng giá nào lại có thể bỏ qua một trong các thành tựu vĩ đại nhất của Ngài, đó là sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, ban hành cách nay đúng 25 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1992. Là cuốn giáo lý vĩ đại đầu tiên kể từ Công đồng Trento trong thế kỷ 16, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đã tự chứng tỏ là phương tiện giáo huấn lâu dài và mạnh mẽ, luôn có giá trị. 1. Đức tin như một toàn thể hữu cơ. Nguyên khởi sách giáo lý của Giáo hội Công giáo là năm 1985 và Thượng hội đồng giám mục ngoại thường do Đức Gioan Phaolô thứ hai triệu tập để kỷ niệm 20 năm ngày kết thúc Công đồng Vatican thứ hai. Thượng hội đồng này nghiên cứu cả việc tiếp nhận lẫn việc thực thi Công đồng trong đời sống giáo hội, với tập chú đặc biệt vào việc phải giải thích ra sao các văn kiện và giáo huấn của nó. Đây là một biện pháp chính để giáo hội hiểu rõ về Công đồng sau một thời kỳ hỗn độn và giải thích sai, dưới lá bài gọi là tinh thần Công đồng. Trong các phiên họp của Thượng hội đồng, sự can thiệp đáng nhớ là của Đức Hồng Y Bernard Law, lúc ấy là Tổng giám mục Boston. Ngài đề cập tới việc phải có một cuốn giáo lý phổ quát làm bản tóm lược đáng tin cậy về đức tin. Đức Hồng Y nói, một số sách giáo lý quốc gia rất có giá trị, nhưng tự chúng không đầy đủ. Người trẻ ở Boston và Leningrad ngày nay cùng mặc quần jean màu xanh như nhau, họ cùng hát và nhảy theo cùng một dòng nhạc. Ta cũng cần một hình thức dạy giáo lý đơn nhất như thế. Đức Hồng Y Law lên tiếng thay cho nhiều nhà lãnh đạo khác trong giáo hội thời ấy, trong đó có Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Bộ trưởng Thánh bộ Giáo lý Đức tin. Một năm sau Thượng hội đồng này, một ủy ban đã được thiết lập để có được cuốn sách giáo lý đó. Sách giáo lý như một bản hòa âm. Trong tông hiến Fidei Depositum nhằm công bố sách giáo lý, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mô tả chức năng của sách giáo lý một cách súc tích như sau. Sách giáo lý phải trình bày một cách trung thành và có hệ thống giáo huấn của Thánh Kinh, truyền thống sống động trong hội thánh và huấn quyền đích thực, cũng như gia sản thiêng liêng của các giáo phụ, các thánh nam nữ của hội thánh, để có thể giúp người ta hiểu biết hơn về mầu nhiệm Kitô giáo và làm sinh động đức tin của dân Thiên Chúa. Sách giáo lý phải lưu ý đến những minh định về đạo lý mà Chúa Thánh Thần đã khơi dậy trong hội thánh qua các thời đại. Sách giáo lý cũng phải giúp chúng ta dùng ánh sáng đức tin soi sáng những hoàn cảnh mới và những vấn đề chưa được đặt ra trong quá khứ. Nhiệm vụ của ủy ban hiển nhiên là lớn lao. Đọc cuốn sách, ít ai để ý là cuốn dẫn nhập vào sách giáo lý của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger và Đức cha Christoph John Bond lúc đó, người ta mới có thể đánh giá được các thách đố lớn lao được đặt ra cho ủy ban. Một trong các thách đố hiển nhiên nhất là làm sao đặt bể cấu trúc cho nó và trọng điểm của bản văn nằm ở đâu. Ngay từ đầu, ủy ban đã quyết định sử dụng khuôn mẫu cổ điển, mà điển hình vĩ đại nhất chính là khuôn mẫu của Công đồng Trento, tức cuốn giáo lý Roma, được ban hành lần đầu trong thập niên 1560 và là một phương thế vĩ đại giúp các linh mục tại các giáo xứ gìn giữ đức tin thời cải cách Công giáo và nhiều thế kỷ tiếp theo. Giáo lý Roma được chia thành bốn phần: Kinh Tin Kính, các bí tích, các giới răn, việc cầu nguyện. Ủy ban quyết định chọn cấu trúc này cho sách giáo lý của Giáo hội Công giáo và là cấu trúc rất trung thành với việc dạy giáo lý để chịu phép rửa đã có từ thời sơ khai, với phần thứ nhất đặt khuôn trên Kinh Tin Kính. Ủy ban khảo sát rất kỹ sách giáo lý Roma của Công đồng Trento, và khi duyệt lại ấn bản được hiệu đính trong thập niên 1980 bởi giáo sư Pedro Rodriguez và các cộng sự viên của ông, ủy ban thấy rằng giáo lý Roma được phân chia thành bốn phần: 22% dành cho Kinh Tin Kính, 37% gần gấp đôi, dành cho các bí tích, 21% và 20% dành cho các giới răn và kinh lạy cha. Một sự thiếu quân bình rõ ràng nghiêng về phía các bí tích vì cuộc tranh luận về bí tích của phong trào cải cách thể phản. Cuối cùng, ủy ban mới đã thay đổi trọng điểm đi một chút, 39% dành cho kinh tinh kính, 23% dành cho các bí tích, 27% cho các giới răn và 11% cho việc cầu nguyện. Tuy nhiên, cả sách giáo lý Roma lẫn sách giáo lý của giáo hội công giáo đều đặt trọng điểm của bản văn vào hai cột trụ đầu. Đức cha, nay là Hồng Y Christoph John Bon, suy nghĩ về sự nhấn mạnh này và về tính ưu việt của ơn thánh và việc xuất hiện một thứ sách gấp đôi. Ngài nói, trong cả hai văn kiện, hai phần đầu, tự chúng tạo nên gần 2/3 cuốn sách. Để ý đến việc này, ta có thể áp dụng vào sách giáo lý của giáo hội công giáo điều mà nhà hiệu đính nói về sách giáo lý Roma. Thực sự, trật tự về tính lý của sách giáo lý Roma không hề có 4 phần, nhưng tự trình bày mình như một thứ sách gấp đôi tuyệt hảo, lấy từ thánh truyền. Vì một đàn, các mầu nhiệm của đức tin vào Thiên Chúa, đấng duy nhất nhưng có 3 ngôi, được tuyên xưng qua kinh tinh kính và được cử hành qua các bí tích. Đàn kia, sự sống Kitô hữu phù hợp với đức tin, một đức tin làm việc qua đức ái, được phát biểu trong cách sống Kitô giáo, tức là 10 giới răn, và trong lời cầu nguyện con thảo, tức là kinh lạy cha. Sứ điệp của cuốn sách gấp đôi này rất rõ ràng. Dù sử dụng bất cứ phương pháp dạy giáo lý nào, sách giáo lý Roma và sách giáo lý của giáo hội công giáo, thật ra không áp đặt bất cứ phương pháp chuyên biệt nào. Địa vị ưu việt trong việc dạy giáo lý phải dành cho Thiên Chúa và các công trình của người. Bất cứ con người phải làm gì, thì điều này vẫn luôn là một đáp trả đối với Thiên Chúa và các công trình của người. Và trong cả hai sách giáo lý, các kỳ công của Thiên Chúa mới là trọng tâm của vấn đề. Điều này đơn giản tương ứng với thực tại. Thiên Chúa trước nhất, ơn thánh trước nhất. Đây chính là phẩm trật sự thật đích thực. Do đó, dạy giáo lý phải dẫn tới việc thờ phượng Thiên Chúa trước nhất, tới việc công bố các công trình vĩ đại của người, tới việc ca ngợi ơn thánh của người. Mục tiêu chính là trọn văn kiện, phải có sự thống nhất nội tại, điều có thể được gọi và thực sự đã được gọi là đặc tính hòa âm của sách giáo lý. Như Petrus Willi, Pierre de Cointe và Barbara Morgan viết trong cuốn nghiên cứu của họ, sách giáo lý của giáo hội công giáo và kỹ thuật dạy giáo lý. Một hình ảnh được các soạn giả sách giáo lý của giáo hội công giáo sử dụng là hình ảnh bản hòa âm, và điều này đặc biệt hữu ích để ta đánh giá sách giáo lý của giáo hội công giáo về nhiều phương diện, kể cả cấu trúc nền tảng của nó. Giống phần lớn các bản hòa âm, sách giáo lý của giáo hội công giáo có 4 phần. Bên trong các phần này, một bản hòa âm được cấu thành từ nhiều nốt nhạc và tiết nhạc khác nhau. Và điều này có thể so sánh với các niềm tin khác nhau của giáo hội đối với Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô, đối với các bí tích và việc cầu nguyện, và đối với việc phải hành động ra sao để tôn trọng phẩm giá của chính mình và của người khác. Cộng lại với nhau, các niềm tin này tạo thành một toàn thể đẹp đẽ, hòa nhịp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Vũ Văn An nhân kỷ niệm 25 năm sách giáo lý của giáo hội công giáo. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách. Thank you.
Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 34 đến câu 40. Khi ấy những người biệt phái nghe tiếng Đức Giêsu đã làm cho những người Sa Đốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ, hỏi thử người rằng, thưa Thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất? Đức Giêsu phán cùng người ấy rằng, ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là, ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo bài tin mừng của các Chúa Nhật trước đây, nói về việc Đức Giêsu đã thoát khỏi cạm bẫy của nhóm môn đệ những người Pharisêu và phe Herodê. Tiếp đến, nhóm Sa Đốc lại tìm gặp Đức Giêsu để chất vấn người về niềm tin vào sự sống lại đời sau. Họ đã nêu lên câu chuyện về một người phụ nữ có 7 đời chồng, nhằm chế giễu niềm tin vào sự sống lại. Nhưng sách Tin Mừng thuật lại, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng. Trình thuật này không được đọc trong chu kỳ Tin Mừng Chúa Nhật 5A. Những người Pharisêu lại muốn vào cuộc một lần nữa. Lần này, một người thông luật trong nhóm đã lên tiếng hỏi Đức Giêsu để thử người rằng, thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều nào là quan trọng nhất? Chúng ta biết rằng, sách luật của người Do Thái gồm 613 điều. Các kinh sư phân ra 365 điều không được làm, bằng với số ngày trong năm, và 248 điều phải làm. Đối với những người sùng đạo, và đặc biệt là nhóm Pharisêu, là thành phần thượng tôn luật lệ, thì cả 613 điều đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên, với quan niệm bình dân, thì cần phải có sự phân biệt thứ tự, đâu là điều cốt yếu nhất, điều quan trọng nhất. Và quả thật, đây cũng là vấn đề mà nhóm Pharisêu muốn dựa vào để tìm cách hại Đức Giêsu. Tuy nhiên, vượt trên sự mong đợi của những kẻ chất vấn, Đức Giêsu dựa trên truyền thống kinh thánh để đưa ra điều răn quan trọng nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Bên cạnh đó, người cũng đưa ra điều răn thứ hai mà người dạy rằng, cũng không kém điều răn thứ nhất, người nói. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Vượt trên cả sự mong đợi của những kẻ chất vấn, Đức Giêsu còn đưa ra một kết luận rằng, tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Ở đây, theo lời dạy của Đức Giêsu, chúng ta hiểu rằng, điều đầu tiên là giới luật quan trọng nhất, và điều thứ hai cũng quan trọng không kém điều thứ nhất, có nghĩa là cả hai điều răn này đều không cho phép chúng ta tùy chọn hay tùy ý. Vì dành hết tâm lực để yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Ngài không phải là hành động nhất thời hay tùy thích. Cũng vậy, việc yêu thương tha nhân không phải là một thứ tình cảm tùy hứng, thích thì làm, không thích thì thôi. Vì bản chất của tình yêu không cho phép sự nửa vời, mà luôn luôn đòi phải đi cho tới cùng. Xét cho cùng, cả hai điều trên đều chung quy lại trong một giới luật duy nhất, đó là luật yêu thương. Luật yêu thương cũng giống như bất cứ thực tại nào, đều có hai mặt, mặt bên trong và bên ngoài, hay nói cách khác là hướng nội hay hướng ngoại. Thiếu đi một trong hai mặt thì không trọn vẹn được giới luật này. Quả thế, nhìn theo phương diện hướng nội, thì chỉ một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta phải yêu mến một cách tuyệt đối trên hết mọi sự, hết sức lực, hết linh hồn và hết cả trí khôn. Có nghĩa là con người phải luôn luôn đặt Thiên Chúa, Thượng Đế của mình lên trên tất cả và phải dành cho Ngài sự ưu tiên đặc biệt nhất. Kế đến, khi yêu mến Thiên Chúa hết mình, chúng ta được sống trong tình yêu của Người, trái tim chúng ta mở ra hướng về tuyệt đối, lòng chúng ta vượt ra khỏi con người ích kỷ để hướng về người thân cận. Đó là chiều kích hướng ngoại của giới luật yêu thương. Đức Giê-xu không có ý nói về sự so sánh giữa hai chiều kích này, hay sự hơn kém của hai mặt của giới luật yêu thương, nhưng Người muốn cho chúng ta thấy rõ cả hai chiều kích đó có những giá trị nhất định và những điểm nhấn rõ rệt mà người ta không thể bỏ qua một trong hai mặt này. Quý vị và các bạn thân mến, khi bàn về đức bác ái, Thánh Augustino đưa ra ba mức độ hay ba chiều kích của hành vi yêu mến. Mức độ thứ nhất, theo thánh nhân mang tính thụ động. Con người ta ai cũng thích được yêu mến, ai cũng vậy, luôn muốn nhận được sự yêu thương, quan tâm, săn sóc từ người khác. Đây là cảm xúc tự nhiên dựa trên bản chất vị kỷ của con người. Mức độ thứ hai là thích yêu mến. Đây là chiều kích chủ động của tình yêu. Con người ta muốn yêu, muốn bày tỏ tình yêu của mình, muốn dành tình yêu của mình cho người khác. Đây là chiều kích hướng tha. Người ta đã bắt đầu ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Mức độ thứ ba là yêu. Yêu theo đúng nghĩa, nghĩa căn bản của nó. Chữ yêu ở đây được hiểu theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất. Người ta yêu mến không phải vì chính họ, nhưng chỉ đơn giản là vì yêu. Có lẽ Thánh Augustino muốn ám chỉ đến tình yêu quảng đại vị tha mà các học giả Hy Lạp gọi là agape. Loại tình yêu mà trong Tin Mừng Thánh Gioan thường nhắc tới, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Chắc chắn con người chẳng dễ đạt tới mức độ yêu thương này, nhưng đó là cách mà Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài yêu con người đến độ đã sáng tạo nên nhân loại từ hư không, đã cứu chuộc nhân loại sa ngã qua người con một duy nhất. Tình yêu ấy có thể tìm thấy nơi các câu chuyện trong Tin Mừng, câu chuyện người Samari tốt lành, người cha nhân hậu luôn mở rộng vòng tay đón nhận đứa con lầm lạc trở về. Thiên Chúa cũng mời gọi con người noi gương bắt chước mức độ yêu thương vô giới hạn ấy. Và có thể nói như Thánh Phaolô, yêu thương chính là chu toàn lề luật. Amen.
Chết đi là lòng xót thương cho người mình yêu, yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con. Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa cứu chuộc nhân gian. Yêu là dâng hiến, là đóng đinh tình mình ý thiên cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian mà
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hồng ân thắm tươi về rồi, muôn người muôn nơi cùng hát lên một bài cầu mời. Kinh mừng mẹ Maria, muôn lời cảm mến thiết tha chúc vinh danh mẹ. Mẹ thật dịu hiền bao la, dâng về mẹ yêu từng lời kinh ngã thương nhạc sinh, với lòng tin kính và sắc son vững niềm cảm mến. Xin mẹ phụ giúp đỡ nâng ban nhiều hồng phúc thánh ân khắp trên nhân trần, mỗi ngày đường dài tương Ave Maria, con dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng. Cuộc đời dạy cho, xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín. Dâng lên mẹ muôn con ngàn lời ca mãi luôn chan hòa. Dù đời nhiều phong ba,
thật đẹp biết mấy những hình ảnh và sự hy sinh thầm lặng của bao người mẹ tảo tần sớm hôn chỉ vì lo cho tương lai của con cái. Ghi khắc vào tim tình yêu thương của mẹ, người đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta. Từng ngày trôi qua, chúng ta cũng được mời gọi ghi khắc vào tâm hồn mình hình ảnh của mẹ Maria, người mẹ của hết mọi người mẹ, người mẹ của đời sống thiêng liêng, người mẹ vẫn hằng chở che, yêu thương và gìn giữ hết những ai tìm đến với mẹ. Mang tâm tình của người con thảo và bước đi dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cùng hướng lòng lên mẹ Maria và dâng lời kinh nguyện. Lạy mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Vì thế, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi, lạy mẹ là mẹ chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen. Lời kinh nhắc nhở chúng ta luôn ghi nhớ và vững lòng tin tưởng. Chúng ta có một người mẹ ở trên trời, mẹ được sống trong Chúa và với Chúa. Mẹ gần gũi mỗi chúng ta, hiểu biết nỗi lòng của chúng ta. Mẹ nghe lời cầu nguyện, đồng thời mẹ ra tay giúp đỡ chúng ta như một người mẹ nhân lành. Và như lời Chúa Giêsu nói, mẹ được trao ban là mẹ thật của chúng ta. Chúng ta có thể nói với mẹ mọi lúc. Quả vậy, với niềm tin đơn sơ chân thành, chúng ta đồng thanh xưng tụng mẹ rất nhân từ. Vì xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Lời kinh gợi lên tước hiệu mẹ hằng cứu giúp, cho ta nhận thức được cách sâu sắc tình yêu thương của mẹ. Chúng ta khấn xin mẹ hãy nhớ đến tất cả những ân lộc Chúa ban cho nhân trần qua tay mẹ, thì chúng ta cũng hãy nhớ về những ơn lộc ấy để vững lòng trông cậy và tiếp tục kêu xin. Tuy nhiên, Điều chúng ta cầu xin phải được đặt trong sự ý thức về những yếu đuối của thân phận con người. Lời khấn xin mẹ thương cứu giúp không bao giờ chỉ dừng lại ở những gì liên quan đến vật chất, bệnh tật, may rủi. Nhưng lời khấn xin ấy là lòng khát khao những giá trị dưỡng nuôi tâm hồn để chiếm giữ nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa Giêsu con của mẹ. Xin mẹ đoái thương nhìn tới chúng con là kẻ tội lỗi, lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế. Xác tín về điều này, một triết gia vô thần người Đức đã nói: ở đâu đức tin về mẹ Thiên Chúa bị lu mờ, thì đức tin về con Thiên Chúa và về Thiên Chúa cũng bị lu mờ. Nghĩa là, ở đâu niềm tin vào mẹ được nung nấu bền vững, thì ở đó niềm tin vào Thiên Chúa cũng được bảo tồn và gìn giữ. Là con cái của mẹ, nơi chúng ta có điều gì đó như một tình hiếu thảo tự nhiên của lòng tin, thúc đẩy chúng ta nhất thiết phải đến kêu cầu danh mẹ trong mọi nhu cầu và mọi cơn gian nan khốn khó. Như trẻ thơ chạy đến nép mình vào lòng mẹ. Hơn thế nữa, với niềm xác tín như giáo lý hội thánh đã dạy, chúng ta trông cậy chạy đến với mẹ, vì mẹ là mẹ của chúng ta trong lãnh vực ân sủng. Tình mẫu tử này của mẹ Maria trong nhiệm cục ân sủng kéo dài không ngừng. Quả vậy, sau khi mẹ được lên trời, nhiệm vụ cứu độ của mẹ không chấm dứt, nhưng qua việc liên lỉ chuyển cầu của mình, mẹ tiếp tục đem lại cho chúng ta những hồng ân của ơn cứu độ vĩnh cửu. Vì thế, chúng ta thưa với mẹ, xin mẹ cứ tiếp tục tuôn đổ ơn lành của Thiên Chúa xuống trên chúng con. Xin mẹ mãi mãi rủ thương, xin mẹ luôn dang rộng vòng tay cứu giúp. Lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một vũ lòng thương mà nhận lời con. Xin cho chúng con luôn nhớ đến mẹ, bởi chúng con cần có mẹ thương dẫn đường chỉ lối để tìm về bên Chúa. Nguyện cho những chuỗi ngày sống của chúng con là những nỗ lực và cố gắng bước theo mẹ, để chúng con nên giống mẹ mà trở thành những Maria khác ở giữa đời. Amen.
Con nguyện dâng lên nay hôn con với bao tội đời, tháng ngày trôi lạc bước trong đêm dài bóng tối, một lòng thông hối lỗi lầm quay về nẻo ngay chính thân, khấn xin van nài ôi mẹ dù tình nhân ai. Chuỗi ngọc mắt cô mẹ dạy con hãy nâng nguyện cầu, khi buồn khi đau và những khi an mình hạnh phúc, dẫu rằng nhiều lúc chán chường tin rằng mẹ vẫn xót thương, hãy luôn khiêm nhường với trọn lòng thánh thiêng. Ave Maria, con giờ mẹ ngọn đóa hoa lòng, cuộc đời vậy trông xin nguyện luôn trọn vẹn trong tim, dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca mãi luôn chan hòa. Dù đời nhiều phong ba, tình mẹ luôn sắp dịu đường xa. Ave Maria, con dâng mẹ ngàn đóa hoa lòng, là cuộc đời cậy trông xin nguyện luôn trọn vẹn trung tín, dâng lên mẹ mân côi ngàn lời ca mãi luôn tràn hòa. Dù đời nhiều phong ba,
rót chiều đường xa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.